Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 8 năm 2013. Bốn thủy thủ Việt Nam tố cáo bị chủ tàu Đài Loan đối xử như nô lệ. Tổng thống Đài Loan công du Nam Mỹ với chặng dừng kín đáo tại New York. Hàn Quốc trúng tàu dự án xây sân bay ở Miến Điện. Hãng hàng không Hàn Quốc Asiana bồi thường 10.000 đô la cho mỗi hành khách chiếc Boeing bị tai nạn ở San Francisco. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ từng bước vươn lên thành cường quốc hải quân đích thực. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyền trả lời RFI về cuộc gặp với đại diện Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đang tìm hiểu về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Kính thưa quý vị, bốn thủy thủ Việt Nam trốn khỏi một chiếc tàu cá Đài Loan ngày 8 tháng 8 vừa qua cho biết họ bị sử dụng như nô lệ thời hiện đại trên chiếc tàu cá này. Trả lời đài phát thanh Radio 1 của đảo Polynesia thuộc Pháp vào hôm nay, ông Jean-Pierre Leprin, người phiên dịch cho bốn thủy thủ Việt Nam nói trên, đã cho biết họ đã bị đánh đập hành hạ như thể nô lệ trên chiếc tàu cá đó.
Ông Leprin còn cho biết, suốt 2 năm trời, bốn thủy thủ Việt Nam chỉ được lên bờ đúng một lần. Họ phải làm việc 7/7 trong một tuần, 18 giờ một ngày, trong điều kiện bị đánh đập. Một thủy thủ đã đưa cho Leprin xem vết hẹo trên má. Thủy thủ này cho biết, vết hẹo là do bị người ta dùng lưỡi câu móc vào má và kéo mạnh làm rách một mảng thịt. Một thủy thủ khác cũng cho hay, chân anh ta phải đi khập khiễng do bị người ta dùng lưỡi câu móc vào gót chân và kéo mạnh. Về tiền thù lao, ông Leprin cho biết, tất cả tiền lương của họ bị giữ lại để trả tiền ăn ở và tiền vé máy bay để họ có thể trở về nước. Tức là, họ làm việc không công, lại còn bị đánh đập như thể là nô lệ. Hôm 8 tháng 8 vừa qua, nhân cơ hội chiếc tàu Đài Loan đang kéo một chiếc tàu khác cách bờ chừng 800 mét, thì bốn thủy thủ Việt Nam đã nhảy khỏi tàu xuống biển mang theo các đồ dùng cá nhân. Một số người trong họ không biết bơi và phải bám vào một phao đánh cá. Những người này được trung tâm cứu hộ của cảng gần đó đưa lên bờ. Sau đó, họ đã bị cảnh sát địa phương thẩm vấn, và ông Lopha chính là người phiên dịch cho họ. Theo hãng tin AFP, hôm nay, bốn thủy thủ này sẽ bắt đầu các thủ tục để trở về Việt Nam.
Cũng liên quan đến Đài Loan, Tổng thống Mã Anh Cửu lên đường công du một số quốc gia châu Mỹ Latinh vào hôm nay. Ông sẽ đến Paraguay và một số nước vùng biển Caribe. Theo hãng tin Pháp AFP, trích dẫn giới chức ở Đài Bắc, Tổng thống Đài Loan sẽ dừng chân tại Mỹ như một cách kín đáo để không làm cho Trung Quốc bực tức.
Ông Mã Anh Cửu, trên nguyên tắc, sẽ dừng chân tại New York. Đây là lần đầu tiên ông đến thăm thành phố này từ ngày nhậm chức Tổng thống Đài Loan từ năm 2008. Ông sẽ làm gì tại New York thì điều này là một bí mật. Trả lời AFP, Phó Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đài Loan xác nhận, nêu lên chi tiết hành trình của Tổng thống Mã Anh Cửu là điều không tiện. AFP trích dẫn báo chí Đài Loan tiết lộ rằng tại New York, ông Mã Anh Cửu sẽ gặp Thị trưởng Michael Bloomberg cũng như một số nghị sĩ và doanh nhân Mỹ. Ông cũng sẽ đến viếng đài tưởng niệm nạn nhân khủng bố 11 tháng 9 Ground Zero, khu phố người Hoa và trường đại học nơi ông theo học trước đây. Thái độ kín đáo của ông Mã Anh Cửu khác hẳn với người tiền nhiệm Trần Thủy Biển, luôn phụ trương các chuyến dừng chân tại Mỹ làm cho Bắc Kinh bực tức và phản đối Washington. Cho dù quan hệ Bắc Kinh-Đài Bắc hữu hảo hơn từ khi ông Mã Anh Cửu lên cầm quyền, nhưng Đài Loan vẫn cố gắng gìn giữ mối quan hệ tốt với các đồng minh đã chính thức công nhận Đài Bắc. Các đồng minh thân thiết của Đài Loan đều ở châu Mỹ Latin, châu Phi và vùng Thái Bình Dương. Phát biểu trước báo giới tại phi trường, ông Mã Anh Cửu giải thích, mục tiêu chuyến đi Paraguay là nhằm dự lễ nhậm chức của Tổng thống Horacio Cartes, và ông hy vọng chuyến đi sẽ củng cố thêm quan hệ hai bên. vòng công du bắt đầu hôm nay, cũng sẽ dẫn Tổng thống Đài Loan lần đầu tiên đến Haiti, cùng các đảo quốc nhỏ như Saint Kitts và Nevis, Santa Lucia. Trên đường về, Tổng thống Đài Loan sẽ quá cảnh Los Angeles vào ngày 22 tháng 8.
Tại khu vực Đông Nam Á, theo tin từ Bộ Giao thông Miến Điện hôm nay, nước này đã chọn một tổ hợp gồm 4 công ty Hàn Quốc để phụ trách công việc xây dựng một sân bay quốc tế mới trong khu vực gần thành phố Rangoon. Giá trị hợp đồng lên đến 1,1 tỷ đô la. Hàn Quốc đã qua mặt 3 đối thủ Anh, Pháp và Nhật trong cuộc đấu thầu.
Tổ hợp trúng thầu bao gồm tập đoàn hàng không quốc gia Incheon của Hàn Quốc và 4 công ty Hàn Quốc khác, trong đó Incheon được chọn đứng đầu. Đây là kết quả chọn thầu của chính phủ Miến Điện trong số 4 tập đoàn Incheon của Hàn Quốc, Yongram của Anh, Vinci của Pháp và Taisei của Nhật Bản. Theo nguồn tin từ Bộ Giao thông Hàn Quốc, hợp đồng có giá trị lên đến 1,1 tỷ đô la và sẽ được ký chính thức vào cuối năm nay. Công trình dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu năm 2018, tổ hợp xây dựng được quyền khai thác sân bay đến năm 2067. Sân bay tương lai là sân bay quốc tế Hantawadi ở thành phố Bago, cách Rangoon 80 cây số về phía đông bắc. Dự tính sân bay này sẽ đón 12 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là sân bay quốc tế thứ 3 của Miến Điện và là sân bay quốc tế thứ 2 ở khu vực Rangoon. Hiện sân bay quốc tế Rangoon đón trung bình 2,7 triệu lượt khách mỗi năm. Thế nhưng, từ khi chính phủ dân sự được thành lập vào năm 2011, cùng với những biện pháp cải cách mở cửa của chính phủ Tencent, ngày càng có nhiều du khách và nhà đầu tư tìm đến Miến Điện. Vì thế, hai sân bay quốc tế hiện có của Miến Điện đang dần quá tải. Thành phố Bago, nơi được chọn xây dựng sân bay quốc tế Hantawadi, nói trên là một thành phố lịch sử, thu hút nhiều du khách nước ngoài. Còn thành phố Rangoon thì được xem là trung tâm kinh tế của Miến Điện. Thành phố này từng là thủ đô của Miến Điện đến năm 2006.
Cũng tại Đông Nam Á, Philippines vào hôm nay đang nơm nớp chuẩn bị đón trận bão Uto, được xem là cơn bão mạnh nhất đổ vào đảo quốc này trong năm nay. Theo đài khí tượng Philippines, cơn bão với sức gió 185 cây số giờ đang tiến gần đến vùng Aurora phía đông bắc quần đảo và sẽ đổ ập vào đất liền vào sáng mai.
Trả lời báo chí, giám đốc đài khí tượng Philippines cho biết là theo ước tính của đài, đây là cơn bão mạnh nhất đổ vào bờ biển Philippines trong năm nay. Mưa to gió lớn sẽ quét qua một phần lớn lãnh thổ Philippines, kể cả vùng thủ đô Manila. Hiện giờ thì mưa dông đã trút xuống khu vực miền Bắc. Đài khí tượng cảnh báo dân cư ven biển và vùng núi là phải đề phòng lũ lụt, đất lở và yêu cầu các tàu đánh cá phải ở lại bến cảng. Philippines nằm trên đường bão, hàng năm phải đối phó với khoảng 20 trận bão lớn, một số đã gây tử vong nghiêm trọng với hàng trăm người thiệt mạng. Tháng 12 năm ngoái chẳng hạn, bão Bofa đã gây ra lũ lụt, đất lở trên đảo Mindanao ở miền Nam, làm cho 2.000 người thiệt mạng, 850.000 người phải tản cư. Rất nhiều người đã phải tạm trú trong các trại tị nạn trong nhiều tháng trời. Theo giới cứu hộ, sở dĩ số nạn nhân của trận bão Bofa cao như vậy, đó là vì thiếu chuẩn bị, đề phòng, vì thông thường đây là một vùng nằm chệch hướng đi của bão.
Còn về quan hệ Trung-Nhật, tình hình tiếp tục căng thẳng tại vùng quần đảo Senkaku Điếu Ngư đang tranh chấp giữa Bắc Kinh và Tokyo. Theo thông tin từ lực lượng tuần duyên Nhật Bản, vào hôm nay, 3 chiếc tàu Trung Quốc lại bị phát hiện đi lại chung quanh quần đảo do Tokyo kiểm soát nhưng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền.
Theo ghi nhận của Bộ Chỉ huy tuần duyên Nhật Bản, phụ trách khu vực Senkaku, trụ sở tại thành phố Naha, tỉnh Okinawa, đây là ngày thứ 26 liên tiếp mà Trung Quốc cho tàu thâm nhập vào bên trong vùng lãnh hải 12 hải lý của Nhật Bản. Khi phát hiện tàu Trung Quốc, tuần duyên Nhật Bản đã cảnh cáo đối phương là không được phép thâm nhập lãnh hải của Nhật Bản, nhưng đã nhận được câu trả lời bằng tiếng Hoa và tiếng Nhật rằng các hòn đảo trong khu vực này là lãnh thổ cố hữu của Bắc Kinh và vùng 12 hải lý xung quanh các đảo là lãnh hải của Trung Quốc. các hành động bị quay là khiêu khích liên tục của Bắc Kinh đã làm cho tình hình căng thẳng leo thang, với việc Bộ Ngoại giao hai bên chính thức phản đối lẫn nhau. Hôm 8 tháng 8, Tokyo đã triệu mời đại sứ Trung Quốc lên Bộ Ngoại giao để phản đối về việc 4 tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Senkaku Tiểu Ngư trong gần 30 tiếng đồng hồ một ngày trước đó. Để đáp trả, chỉ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lại lên tiếng tố cáo sự kiện một chiếc tàu Nhật Bản chở theo một nhóm người Nhật thuộc xu hướng dân tộc chủ nghĩa đã xâm nhập trái phép lãnh hải của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng Đại sứ quán nước này tại Tokyo cũng chính thức gửi công hàm phản đối sự hiện diện của tàu tuần duyên Nhật Bản tại vùng biển mà Bắc Kinh cho là của họ. Trước đó, truyền thông Trung Quốc đã cực lực đả kích Nhật sau khi nước này vào ngày 6 tháng 8 đã cho trình làng chiếc tàu chở trực thăng Izumo được ghi nhận là tàu chiến lớn nhất được Nhật Bản chế tạo từ khi đệ nhị thế chiến kết thúc đến nay.
Trong lĩnh vực y tế, theo hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, trích dẫn y tế Trung Quốc đã có thêm một ca nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 được phát hiện tại Quảng Đông. Đây là trường hợp người bị nhiễm virus cúm gà đầu tiên tại tỉnh này ở miền Nam Trung Quốc. Bệnh nhân là một phụ nữ 51 tuổi, làm nghề bán thịt gia cầm ngoài chợ.
Theo cơ quan y tế địa phương, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cách đây một tuần vào ngày 3 tháng 8 trong tình trạng nguy kịch. Trên trang web của mình thì cơ quan y tế còn cho biết thêm, bệnh nhân làm công việc mổ gia cầm tại một khu chợ địa phương. Xin nhắc lại, là trường hợp đầu tiên của người bị nhiễm virus H7N9 được phát hiện vào cuối tháng 3. Từ đó đến nay thì đã có 134 ca người bị lây nhiễm được chính thức ghi nhận tại Trung Quốc, kể cả trường hợp mới này tại Quảng Đông. Theo tổng kết được Tân Hoa Xã công bố hôm qua, thì đã có 44 người chết, với phần đông bệnh nhân nhiễm virus H7N9 được phát hiện là ở khu vực miền đông Trung Quốc. Chỉ một trường hợp tại Đài Loan. Đại đa số bệnh nhân đều đã tiếp xúc trực tiếp với gia cầm. Theo AFP, từ nhiều tuần qua, thì số người bị nhiễm H7N9 tại Trung Quốc đã giảm rõ rệt. Nhưng tố đáng ngại là chủng virus H7N9 này nhiễm vào gia cầm nhưng lại không gây bệnh cho gà vịt. Một nhóm nghiên cứu ở Bắc Kinh và Hồng Kông, trong một công trình công bố tuần này trên tạp chí Y học The Lancet, đã tỏ ý lo ngại là bệnh cúm do virus H7N9 gây nên sẽ xuất hiện trở lại vào mùa thu. Một yếu tố đáng quan ngại khác liên quan đến khả năng virus H7N9 truyền từ người qua người. Trên tạp chí y học Anh British Medical Journal hôm thứ Tư, một số nhà nghiên cứu Trung Quốc lần đầu tiên đã nêu khả năng này của chủng virus H7N9. Tuy vậy, cho đến nay, chưa có trường hợp nào được phát hiện, giới y học cũng trấn an về nguy cơ một đại dịch cúm do H7N9 gây ra.
Trong lĩnh vực xã hội, hãng hàng không Hàn Quốc Asiana vào hôm nay thông báo sẽ đền bù thiệt hại $10,000 cho tất cả các hành khách sống sót sau tai nạn máy bay ở San Francisco hồi thượng tuần tháng 7. Tai nạn này đã làm 3 người thiệt mạng. Số tiền nói trên chỉ là khoản bồi thường đầu tiên.
Khi thông báo tin trên cho hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên của Asiana nói rõ thêm là gần đây hãng này đã đề nghị bồi thường tiền để giúp cho số 288 hành khách máy bay bị tai nạn, chi trả tiền thuốc men, nhà thương v.v., cũng như những dịch vụ cần thiết khác. Khoản tiền trên nguyên tắc là mức tối thiểu cho tất cả các hành khách, dù họ có bị thương hay không, trong khi chờ đợi khoản bồi thường cuối cùng sẽ được quyết định nay mai. Khoản tiền thông báo trên cũng được xem như tiền ứng trước và sẽ bị khấu trừ vào khoản bồi thường quyết định sau này. Tuy nhiên, phát ngôn viên hãng Asiana cũng trấn an là nếu tiền quyết định sau đó thấp hơn $10,000, thì vẫn giữ nguyên khoản tiền này, không phải trả lại số dư thừa. Phát ngôn viên Asiana còn nhấn mạnh là tiền bồi thường cho hành khách không phải là một thỏa thuận và không ảnh hưởng đến đơn kiện của hành khách. Xin nhắc lại, hiện nay hãng hàng không lớn thứ nhì của Hàn Quốc đang bị hành khách kiện sau tai nạn San Francisco ngày 6 tháng 7 vừa qua. chiếc Boeing 777 từ Thượng Hải qua ngã Seoul đã bị tai nạn lúc đáp xuống phi trường San Francisco. Chiếc máy bay chở 291 hành khách cùng với 16 nhân viên phi hành đoàn bốc cháy, 120 người thoát nạn hầu như không thương tích, 180 người bị thương và 3 người chết. Trong tháng 7, chỉ một nhóm 83 hành khách đã đâm đơn kiện hãng Boeing và cho biết là sẽ kiện Asiana sau. Ngoài ra, một nhóm hành khách khác cũng đã đệ trình đơn kiện tại Mỹ.
Trong địa hạt môi trường, tại Pháp, dòng sông Sen thơ mộng, ngày càng có nhiều rác. Đó là lời báo động hôm mùng 9 tháng 8 vừa qua của Hội Phi lợi nhuận mang tên Mal de Sen trong buổi công bố kết quả thu lượm rác bên bờ sông Sen. Mal de Sen đã huy động trên 20 tình nguyện viên làm việc suốt 6 tiếng đồng hồ để nhặt rác bên bờ sông Sen tại thành phố Berville-sur-Seine, tỉnh Seine-Maritime, vùng Haute-Normandie, cách bờ biển chừng 80 cây số. Kết quả là lượng rác trong phạm vi 100 mét hai bên bờ sông này từ đầu năm đến nay lên đến 17.000 mẫu rác, khoảng 2,5 mét khối. Rác rải đủ mọi thứ, trong đó có cả ống tiêm, bao cao su hay các vật dụng nhà vệ sinh. Hiệp hội này đã bắt đầu công việc nhặt rác cho sông Sen từ năm 2009 đến nay. Năm đó, Mal de Sen đã nhặt được 20 mét khối rác thải.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Ấn Độ từng bước vươn lên thành cường quốc hải quân đích thực. Vào ngày mai, Ấn Độ sẽ cho hạ thủy chiếc tàu sân bay đầu tiên do chính họ thiết kế và chế tạo. Vào hôm qua, New Delhi cũng vừa loan báo, chiếc tàu ngầm nguyên tử đầu tiên Made in India đã sẵn sàng đi vào thử nghiệm. Hai sự kiện liên tiếp kể trên nêu bật quyết tâm của Ấn Độ muốn khẳng định tư thế của mình trong câu lạc bộ hiếm hoi của các cường quốc tự sản xuất chiến hạm hiện đại. Theo báo chí Ấn Độ, chiếc hàng không mẫu hạm tương lai của nước này sẽ mang tên INS Vikrant, dài 260 mét, có thể được dùng cho các loại chiến đấu cơ Nga MiG-29K, cũng như loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA do chính Ấn Độ chế tạo, cùng với các loại phi cơ trực thăng. Dù được chính thức hạ thủy vào ngày mai, nhưng chiếc tàu sân bay Vikrant của Ấn chưa được hoàn tất. Theo lời thừa nhận của Đô đốc Robin Dhawan, Phó Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, công việc cần phải làm tiếp trên chiếc hàng không mẫu hạm này còn rất nhiều. Theo báo chí Ấn, ít ra phải đến năm 2016, chiếc tàu này mới có thể bắt đầu các chuyến thử nghiệm ngoài khơi, và nó sẽ chỉ được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ vào năm 2018. Cho dù vậy, đối với giới phân tích, sự kiện chiếc Vikrant được đưa xuống mặt nước vào ngày mai là một bước tiến quan trọng của Ấn Độ, tiến lên hàng cường quốc hải quân, gia nhập vào câu lạc bộ rất hiếm hoi của các nước đóng được tàu sân bay cho chính mình. Hiện nay, câu lạc bộ này chỉ bao gồm 4 quốc gia, đều là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Anh, Nga, Pháp và Mỹ. Đối với New Delhi, việc trở thành một cường quốc hải quân ngang hàng với 4 cường quốc đại dương kể trên là một tự hào rất lớn, nhất là khi Ấn Độ qua mặt được Trung Quốc trong lĩnh vực này, trở thành quốc gia châu Á đầu tiên chính thức phô bày năng lực tự đóng tàu sân bay. Có nhiều nguồn tin cho biết Trung Quốc cũng có đề án đóng hàng không mẫu hạm Made in China, nhưng điều này cho đến nay vẫn chưa rõ ràng. Sự tự hào của Ấn Độ còn tăng lên gấp bội khi lễ hạ thủy chiếc tàu sân bay tự chế diễn ra chỉ 2 hôm sau khi New Delhi loan báo sự kiện. Chiếc tàu ngầm nguyên tử cũng do họ tự chế tạo, chiếc INS Arihant, đã có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm ngoài khơi. Và cũng như trong lĩnh vực chế tạo tàu sân bay, Ấn Độ đã trở thành nước thứ sáu trên thế giới tự làm ra tàu ngầm nguyên tử, vươn lên ngang hàng với các nước như Anh, Nga, Pháp, Mỹ và Trung Quốc. Đối với Ấn Độ, việc tự chế tạo được hai loại phương tiện tiên tiến nhất trong ngành hải quân này không chỉ là một vấn đề tự hào dân tộc, mà còn mang một ý nghĩa thực tiễn lớn lao, giảm bớt sự lệ thuộc vào vũ khí nhập khẩu. Thật vậy, Ấn Độ hiện đang đứng đầu danh sách các nước nhập khẩu vũ khí trên thế giới, với 65% thiết bị quân sự nhập từ nước ngoài. Hai lĩnh vực tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân là hai bằng chứng rõ nét nhất về sự lệ thuộc ngoại quốc, cụ thể là lệ thuộc vào Nga. Từ tháng 4 năm 2012 vừa qua, Ấn Độ đã chính thức gia nhập hàng ngũ các nước có tàu ngầm nguyên tử. Thế nhưng, chiếc tàu mang lại cho New Delhi danh hiệu này lại là một tàu ngầm thuê dài hạn của Nga. Hải quân Ấn Độ cũng sắp đưa vào sử dụng một chiếc tàu sân bay, chiếc INS Vikramaditya. Và trong trường hợp này cũng vậy, đây là một chiếc hàng không mẫu hạm cũ của Nga, được Ấn Độ mua lại và tân trang để sử dụng. Đề án chế tạo tàu sân bay Vikram và tàu ngầm nguyên tử Arihant nằm trong nỗ lực bù đắp cho khiếm khuyết nêu trên. Theo các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ, hàng không mẫu hạm Vikram là chiếc đầu tiên trong kế hoạch đóng 3 chiếc tàu sân bay cho nước này. Và bên cạnh chiếc tàu ngầm hạt nhân Arihant đầu tiên, Ấn Độ cũng đang cho đóng thêm 3 chiếc khác. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin bổ sung một tin châu Phi. Hôm nay là ngày bầu cử tổng thống vòng 2 tại Mali. Cuộc bầu cử diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng quốc tế và trong điều kiện an ninh được thắt chặt.
Hôm nay đúng 8 giờ sáng giờ địa phương, các phòng phiếu bắt đầu mở cửa, chính thức khởi động vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống tại Mali. Theo ghi nhận của hãng tin AFP, đa số các phòng phiếu ở thủ đô Bamako đã mở cửa đúng giờ. Tuy nhiên từ hôm qua, mưa vẫn tiếp tục đổ xuống khu vực này, ảnh hưởng không nhỏ tới bầu cử. Một cử tri nói với AFP, xin trích, mưa muốn làm hỏng ngày bầu cử của chúng tôi hy vọng hết mưa, nếu không cần phải kéo dài thêm thời gian bỏ phiếu, hết lời dẫn. Cử tri này cho biết, trong vòng một của cuộc bầu cử, ngay từ 8 giờ sáng đã có nhiều cử tri đến phòng phiếu. Trong cuộc bầu cử vòng 1 ngày 28 tháng 7 vừa rồi, có 48% cử tri tham gia bỏ phiếu. Đây được xem là một con số đáng ghi nhận trong điều kiện đất nước còn đang hỗn loạn. Cuộc bầu cử hôm nay đã diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa vẫn còn, nhất là ở Gao nói riêng và miền Bắc Mali nói chung. Vì thế, an ninh tại khu vực miền Bắc Mali vẫn được siết chặt như hồi diễn ra bầu cử vòng 1. Quân đội Mali, lực lượng giữ gìn hòa bình quốc tế tại Mali và quân đội Pháp cùng phối hợp đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử. Liên quan đến công tác giám sát bầu cử, AFP cho biết cuộc bầu cử vòng 2 có hàng trăm quan sát viên trong nước và quốc tế. Ở vòng 2 này, 6,9 triệu cử tri Mali sẽ lựa chọn một trong hai ứng viên, đó là Ibrahim Boubacar Keïta, 69 tuổi, của đảng Tập hợp vì Mali, và cựu Bộ trưởng Tài chính Soumaila Cisse, 64 tuổi, thuộc Đảng Liên minh vì nền Cộng hòa và Dân chủ. Ứng viên thắng cử có nhiệm vụ đưa đất nước thoát khỏi bất ổn và phục hồi kinh tế quốc gia sau gần 2 năm đất nước chìm trong khủng hoảng.
Kính quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris trong phần 2 sau mục điểm tuần báo của Minh Anh, tiếp tục loạt bài phát thanh mùa hè. RFI sẽ nói về điệu tango truyền thống du nhập vào châu Âu. Tạp chí này do Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI với cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyền trả lời chúng tôi về cuộc gặp với đại diện Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đang tìm hiểu về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Hãy Leslie xin chào ông Nguyễn Bắc Chuyển. Được biết là ngày hôm qua, ông có cuộc gặp với các đại diện Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Thì xin ông cho thính giả biết diễn biến của cuộc gặp này.
Kính thưa anh Trọng Thành và kính thưa đài RFI. Ngày hôm qua thì có nhận được một cái lời mời của Tòa Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đến tham dự cái buổi gặp phái đoàn Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ thăm Việt Nam và muốn gặp gỡ một số cái nhà hoạt động ở trong nước. Và tôi đã nhận cái lời mời đó vào đúng 2:30. Tôi có mặt tại khách sạn Intercontinental để mà gặp phái đoàn. Sau khi gặp khoảng gần 2 tiếng trao đổi với phái đoàn Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ thì tôi trở về. Thì khi ra thì tôi thấy rất nhiều cầu công an, mật vụ đứng xung quanh cái khách sạn. Thì tôi có báo cho họ biết và họ yêu cầu tôi là đừng có bước ra ngoài và ở yên cái hiện trạng như vậy để cho họ làm việc xong rồi họ sẽ xuống đưa tôi ra. Thì sau khi đó khoảng chừng 15 phút sau thì sau khi họ gọi điện đi một vài nơi thì hai viên chức của Tòa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và một của Tòa Tổng lãnh sự quán tại Sài Gòn đã đưa tôi xuống dưới nhà và đưa tôi tới taxi để tôi có thể trở về nhà được. Thì lúc đó thì trên đường đi thì rất nhiều mật vụ đã chạy theo bám sát cái xe tôi và bây giờ thì tôi đang ở trong nhà, tôi về tới nhà không có chuyện gì hết. Tuy nhiên họ đang bao vây cái chỗ tôi ở và cũng rất là nhiều người nha, thưa anh nha.
Xin ông cho biết cụ thể về những nội dung trao đổi trong cuộc gặp với đại diện của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ ạ.
Cái vấn đề chính mà họ muốn trao đổi với tôi đó là vấn đề về tình hình nhân quyền Việt Nam. Trong cái buổi trao đổi thì tôi thấy họ đưa ra nhiều cái vấn đề mà tôi thấy họ hiểu biết rất nhiều về tình hình vi phạm nhân quyền ở tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái chuyến đi này cũng như họ muốn tìm gặp tôi chẳng qua là họ muốn kiểm tra lại những cái thông tin của họ xem có xác đáng hay không, có sự thật hay không. Và họ cũng muốn nhận một vài cái ý kiến, cái đề nghị của các nhà hoạt động trong nước trong vấn đề về đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, về CBC, cũng như về vấn đề Hoa Kỳ bán cái vũ khí sát thương cho Việt Nam. Thì họ cũng có đề nghị mình đưa ra những cái ý kiến trong vấn đề mà thương thảo những cái vấn đề đó. Thì tôi nghĩ rằng là trọng tâm của họ là vấn đề nhân quyền là chính. Họ cũng quan tâm rất nhiều về cái nghị định 72, cái nghị định hạn chế về tự do thông tin trên Internet mà hiện nay nó vừa có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8. Rồi tình trạng các cái blogger bị nguy hiểm, có thể là bị khởi tố những cái điều luật trong của bộ luật hình sự. Ngoài ra thì họ cũng quan tâm vấn đề về cái chuyện quảng bá các cái tuyên ngôn nhân quyền đến tay của người dân. Họ cũng hỏi thăm về cái chuyện mà những cái người hoạt động trong nước đã tổ chức chuyển những cái tuyên ngôn nhân quyền đến cho người dân và cũng bị những cái sự đàn áp. Cái điều đặc biệt mà tôi cung cấp cho họ đó là từ 2010 cho đến nay thì đã có gần khoảng 200 nhà hoạt động hay là nhà bất đồng chính kiến cũng như dân quan cũng như blogger đã bị bắt và số năm tù có thể lên tới hàng ngàn năm. Đây là một con số mà khi tôi đưa ra thì họ cảm thấy gây cho họ cái sự xúc động rất là lớn và họ cũng không thể tưởng tượng trong cái thời buổi này mà có một cái nhà nước về đi đàn áp người dân và tuyên án những cái bản án rất là khắc nghiệt như vậy. Đó là nội dung tóm tắt cái buổi nói chuyện ngày hôm qua, thưa anh.
Vâng, nhân đây xin ông cho thính giả biết thêm về tình hình cuộc sống của ông sau khi hết cái thời gian bị quản chế.
Sau khi chấm dứt cái thời điểm quản chế vào tháng 5 2010 thì tôi đã bị chính quyền địa phương đã gia hạn cái quản chế tôi đến ngày 31 tháng 8 năm 2010 thì mới chấm dứt. Tôi cũng đã phản đối về cái vấn đề này nhưng mà họ vẫn ra lệnh là buộc tôi phải quản chế đến ngày đó. Thì sau khi đến ngày 31 tháng 8 thì tôi chấm dứt cái thời điểm quản chế và theo quy định thì trước đó 3 ngày họ phải gửi cái lệnh giải tỏa quản chế về nhà tôi nhưng mà tuy nhiên họ cũng không thực hiện cái điều này và tôi thì cũng không chờ đợi gì cái lệnh quản chế đó và do đó tôi đã rời khỏi nhà để tôi đi làm ăn ở xa. Tôi đã đi cũng gần 1 năm và cho tới ngày hôm qua là ngày tôi trở về nhà mẹ tôi lần đầu tiên. Tôi vẫn đi đây đi đó và họ cũng biết tôi đi đâu chứ. Họ cũng nắm được cái tình hình tôi đi tới đâu. Tôi thì cũng thường xuyên gặp những cái người cụ tù nhân lương tâm rồi đồng bào nơi này nơi khác thì họ cũng nói với những nơi đó là tôi là một cái thành phần mới ra tù bị truy nã do đó không có nên tiếp xúc, không có nên gặp gỡ. Thì có những người dân người ta hỏi lại là như vậy thì cho tôi xem cái lệnh lệnh truy nã được không? Thì họ không đưa ra được cái lệnh truy nã. Thì họ vẫn nói xấu, vẫn bôi nhọ cái hình ảnh của mình. Và tôi cũng gặp những cái khó khăn trong cuộc sống khi bị những cái chuyện như vậy. Nhưng mà sống trong cái chế độ này thì mình phải chấp nhận cho anh Trọng Thành. Và có nhiều người còn khổ hơn mình nữa. Mình cũng phải vượt qua tới cho anh.
RFI xin cảm ơn ông Nguyễn Bắc Truyền rất là nhiều. Trước khi chia tay với thính giả, thì ông có thông tin hay chia sẻ gì thêm ạ?
Thưa anh Trọng Thành, thưa quý thính giả, tôi cũng cảm ơn anh và đài RFI đã quan tâm với cái sự kiện xảy ra ở trong nước, và đối với bản thân tôi cũng như là đối với các nhà hoạt động khác, tôi cũng là một cái thính giả của đài RFI, và tôi cảm thấy rằng những cái tin tức của RFI đưa tin thì phải nói rằng rất là trung thực và cái độ chính xác rất là cao. Tôi xin được cảm ơn ban biên tập RFI đã quan tâm đến những cái vấn đề nhân quyền cũng như các cái vấn đề về xã hội chính trị khác ở tại Việt Nam, thưa anh.
Vừa rồi là phần phỏng vấn ông Nguyễn Bắc Truyền, một cựu tù nhân lương tâm tại Việt Nam, về cuộc gặp ngày hôm qua của ông với phái đoàn Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Bốn thủy thủ Việt Nam tố cáo bị chủ tàu Đài Loan đối xử như nô lệ. Tổng thống Đài Loan công du Nam Mỹ với chặng dừng kín đáo tại Hoa Kỳ. Hàn Quốc trúng thầu dự án xây sân bay ở Miến Điện. Hãng hàng không Hàn Quốc Asiana bồi thường 10.000 đô la cho mỗi hành khách chiếc Boeing bị tai nạn ở San Francisco. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ từng bước vươn lên thành cường quốc hải quân đích thực. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyền trả lời RFI về cuộc gặp với đại diện Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đang tìm hiểu về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Minh Anh điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Sau Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil, còn có nhiều quốc gia khác đang thấy tăng trưởng kinh tế cất cánh. Đó là những con hổ mới, theo như cách gọi của tuần san Le Monde. Trong số ra tuần này, tuần san M của báo Le Monde đã ưu ái đề cập đến con hổ đầu tiên, đó là Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Bài phóng sự này do Laetitia Van Eckhout, phóng viên thường trực của báo Le Monde tại Việt Nam từ 2 năm nay, và phóng viên ảnh người Mỹ Queen Ryan Mattingly sống tại thành phố Hồ Chí Minh từ 7 năm nay đồng thực hiện.
Hai tác giả cho rằng Việt Nam hội đủ nhiều yếu tố để trở thành một trong những quốc gia năng động nhất của châu Á. Như dân số đông và trẻ với 92 triệu dân, trong đó hơn phân nửa dưới 30 tuổi, và mức tăng trưởng kinh tế đều đặn hàng năm trung bình ở mức 7,2%. Dù là hiện nay, sự năng động đã yếu đi đôi chút và lạm phát vẫn còn ở mức cao, nhưng tổng sản phẩm nội địa bình quân đầu người đã tăng lên đến 60%. Thống kê năm 2012 cho thấy thu nhập bình quân đầu người đạt mức 1.500 đô la.
Dù là hiện nay, sự năng động đã bị yếu đi đôi chút và lạm phát vẫn còn ở mức khá cao, 6,6%, nhưng tổng sản phẩm nội địa bình quân đầu người đã tăng lên đến 60%. Thống kê năm 2012 cho thấy thu nhập bình quân đầu người đạt mức 1.500 đô la. Cùng với thời gian, quan niệm đến đầu tư tại Việt Nam của doanh nhân nước ngoài cũng đang dần thay đổi theo xu hướng phát triển của xã hội. Trước đây, họ chạy theo trào lưu, di dời cơ xưởng do giá nhân công rẻ. Giờ đây, với mức tiêu thụ nội địa ước tính lên đến 24%, thống kê năm 2011, quan niệm kinh doanh đó cũng biến đổi nhanh chóng theo. Các doanh nhân nước ngoài ồ ạt đổ vào Việt Nam, nhất là Pháp và nhiều Việt Kiều hồi hương. Ông Nicolas Dupasquier, Chủ tịch Phòng Thương mại Pháp tại Việt Nam, đánh giá rất cao các khả năng tiềm tàng của đất nước, nhiều tài nguyên, dân số đông và trẻ, và số ngoại kiều có khiếu kinh doanh về nước, đông đảo, và nhất là máu kinh doanh bẩm sinh của người Việt. Theo doanh nhân Jean-Luc Voisin, chủ doanh nghiệp Le Verger du Mekong, chuyên về kinh doanh chế biến trái cây, thì nhờ điều kiện khí hậu tốt, trái cây Việt Nam có quanh năm suốt tháng. Theo ông, chỉ trong vòng có 7-8 năm mà Việt Nam đã vươn lên lọt vào top 3 các quốc gia xuất khẩu cà phê, gạo, tiêu và hạt điều.
Cũng theo doanh nhân trên, sự thay đổi trong lòng xã hội Việt Nam cứ như là một vòng xoáy liên tục. Ông nói, xin chết, cái gì của hôm nay không còn là của ngày mai. Cách thức tiêu thụ ở giới trẻ tiến nhanh với tốc độ chóng mặt, một khi có điều kiện, đòi hỏi về sản phẩm của họ ngày càng hoàn hảo hơn. Họ cũng bắt đầu quan tâm đến các sản phẩm, thực phẩm cao cấp như omega 3, thực phẩm an toàn, hay như chú ý đến các tác hại thuốc trừ sâu trong thức ăn.
Không những họ đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, nhu cầu của xã hội cũng đang biến đổi ngay trong lòng cấu trúc gia đình. Khác với lúc trước, hai, thậm chí là ba, thế hệ sống chung dưới một mái nhà, thì ngày nay, ngay khi có thể, giới trẻ tự xây cho mình một mái ấm riêng. Thay đổi không chỉ diễn ra ở thành thị, mà cũng đang lan dần sang cả nông thôn. Eric McLean có vợ là người Việt, chủ nhân cửa hàng Anam Gourmet, chuyên phân phối các sản phẩm nhập khẩu, nhận thấy dù 2/3 dân số là ở nông thôn, khoảng cách về sức mua giữa nông thôn và đô thị vẫn còn lớn, nhưng điều đó cũng không ngăn cản các sản phẩm tiêu thụ, bảo trì hay các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến với các vùng nông thôn. Bên cạnh những điểm mạnh của Việt Nam, các doanh nhân Pháp cũng chỉ ra các điểm hạn chế cần khắc phục. Theo họ, hệ thống giáo dục của đất nước vẫn còn quá yếu kém để thỏa mãn các nhu cầu của một nền kinh tế hiện đại. Dù rằng trình độ giáo dục đã được cải thiện, nhưng trường học vẫn chưa đào tạo ra được các nhà chuyên nghiệp thực thụ. Eric Blanchon có cơ sở tại Việt Nam, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thú vật, cho rằng chưa biết cách làm việc theo nhóm và thiếu ý tưởng là một trong những thách thức lớn nhất, thế nhưng anh cho rằng các điểm này vẫn có thể khắc phục được.
Nhập gia phải tùy tục là nhận định chung của các doanh nhân Pháp khi đến Việt Nam lập nghiệp. Khởi đầu có thể sẽ rất phức tạp, nhưng một khi đã tìm thấy cho mình một dấu ấn riêng, hiểu được các thủ tục, thích ứng được với môi trường văn hóa, vốn dĩ rất khác biệt với phương Tây và nhất là phải biết tự trang bị cho mình sự kiên nhẫn, thì mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió.
Chính quyền Việt Nam luôn đưa ra các rào cản, nhưng một khi anh được xem như là một doanh nghiệp tạo ra công ăn việc làm, thì chính quyền sẽ lắng nghe anh, theo như lời khuyên của Jean-Luc Voisin. Nhìn chung, với các điểm mạnh về dân số, tố chất con người, các doanh nhân Pháp thính đất Việt Nam làm ăn là còn nhờ vào vị trí địa lý chiến lược, đó là ngay trong lòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Từ Việt Nam, họ có thể lớn sang các thị trường khác như Campuchia, Thái Lan, rồi Ấn Độ, và gần đây nhất là Lào, Bangladesh, Mông Cổ, Indonesia và Miến Điện. Cuối cùng, các doanh nhân Pháp nhận thấy rằng đất nước này là một trường đời tuyệt vời nhất. Kinh doanh ở đây cũng là cách để tự đào tạo, tuy khó mà dễ, do có rất nhiều cơ hội. Tóm lại, đây là nơi lý tưởng để sáng tạo hay tái sáng tạo, một biểu tượng của sự toàn cầu hóa.
Sao Hỏa, quả tinh hay hành tinh đỏ, hành tinh thứ tư trong Thái Dương hệ, đang là đối tượng chinh phục mới của ngành không gian vũ trụ. Tính từ năm 1965 đến nay, đã có 40 công trình nghiên cứu được đưa ra. Vào ngày 6 tháng 8 vừa qua, đánh dấu một năm ngày con robot Curiosity đầu tiên đổ bộ thành công lên Sao Hỏa. Về chủ đề này, tuần sang L'Express mở hẳn một hồ sơ dài 12 trang để trình bày các tham vọng của việc chinh phục Sao Hỏa cho mục đích khoa học và phục vụ nhân loại sau này.
Đối với các nhà khoa học, Sao Hỏa vẫn còn nhiều bí ẩn cần được sáng tỏ, như việc tìm hiểu vì sao bầu khí quyển dày đặc và có nước lỏng phủ trên diện rộng bề mặt trên Sao Hỏa lại đột ngột biến mất, một câu hỏi mà các nhà khoa học muốn được hiểu rõ để từ đó có thể dự đoán trước những biến đổi cho hành tinh xanh của chúng ta. Từ sự ham muốn hiểu rõ nguồn cội sự việc, nhiều chương trình không gian chinh phục Sao Hỏa đã, đang và sắp được đưa ra. Theo L'Express, việc con robot Curiosity đổ bộ thành công lên Sao Hỏa năm rồi đang tạo ra sự hưng phấn cho các nhà nghiên cứu. Hơn bao giờ hết, hành tinh đỏ đang hình thành nên biên giới mới cho sự chinh phục vũ trụ, ông Francis Roca giải thích. L'Express cho biết là từ đây cho đến năm 2020, nhiều dự án khám phá Sao Hỏa đã được ấn định theo các bước. Đầu tiên hết là đưa máy móc như các thiết bị dò sóng và robot, và sau đó mới là con người.
Thế nhưng Sao Hỏa không phải sân chơi riêng cho một mình Mỹ, năm 2016 và năm 2018 sẽ còn có sự tham gia của châu Âu với hai phi vụ lên sao hỏa có tên là Exomars.
L'Express cũng nhấn mạnh là công cuộc chinh phục hành tinh thứ tư trong thái dương hệ này đòi hỏi sự hợp tác nhiều hơn là sự cạnh tranh giữa các cường quốc, bởi vì đến năm 2020, đến lượt Hoa Kỳ tiếp tục hành trình chinh phục khi cho gửi tiếp chiếc robot mới giống y như chiếc Curiosity, nhưng với một tham vọng lớn hơn là thực hiện chuyến trở về trái đất đầu tiên cùng với những mẫu đất sao hỏa, y như là trong một kịch bản phim khoa học viễn tưởng. Và dĩ nhiên, tham vọng cuối cùng là đưa người lên sao hỏa. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia trong ngành, nhiệm vụ này bất khả thi chí ít cho đến trước năm 2030-2040, bởi vì việc chi phí cho một cuộc đổ bộ nhân loại ước tính tốn kém gấp đến 200 lần. Theo một cựu phi hành gia Pháp, đây là vấn đề thiện chí chính trị. Trong bối cảnh kinh tế eo uột như hiện nay, khó có thể nào ông Obama dám đặt 300 tỷ đô la lên bàn để thực hiện một giấc mơ nhân loại thứ hai như cố tổng thống Kennedy từng làm.
Quý vị vừa nghe một điểm tuần báo do Minh Anh phụ trách. Sau đây, tiếp tục loạt bài phát thanh mùa hè RFI nói về điệu tango truyền thống du nhập vào châu Âu. Tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Một khi du nhập vào châu Âu đã cho ra đời phong trào sáng tác nhạc khiêu vũ. Rất nhiều ca khúc tiếng Ý, tiếng Pháp hay Tây Ban Nha trở nên ăn khách nhờ vào thể điệu tango. Trường hợp của hai nhạc phẩm Chitarra Romana, khúc đàn buồn, và L'amour c'est pour rien, tình cho không biếu không. Nhạc phẩm Chitarra Romana, từ đề tiếng Anh là Roman Guitar, ra đời vào năm 1934 dưới ngòi bút của tác giả Aldo Di Lazzaro. Sinh trưởng tại Trivento, một thị trấn nằm cách thủ đô Roma khoảng 200 cây số về phía đông, ông Aldo đã thành danh vào cuối những năm 1920 nhờ vào nghề soạn nhạc. Nổi tiếng cùng thời với tác giả Giovanni Danzi, ông đã góp phần làm giàu dòng nhạc tiếng Ý, một mặt duy trì truyền thống viết ca khúc Napoli, mặt khác hấp thụ ảnh hưởng văn hóa nước ngoài để làm mới các ca khúc. Khi sáng tác bài hát, cả hai tác giả Di Lazzaro và Danzi thường viết theo điệu Stornello, một dạng ca dao bình dân, lời thơ rất ngắn nhưng thường có vần điệu. Lối sáng tác đoạn khúc buộc các tác giả phải viết lời cố động, phải biết tiết kiệm câu chữ, nhưng vẫn khéo léo trong ẩn dụ, tài tình trong ý tứ. Thank you.
la forma viva, al balcone non c'è più.
Theo nhà văn Jenny Bochner, tác giả quyển sách mang tựa đề Lịch sử của các ca khúc tiếng Ý, thì nhạc sĩ Aldo Di Lazzaro đã viết nhạc phẩm Chitarra Romana với tham vọng là bản tango tiếng Ý này sẽ nổi tiếng không thua gì bài La Comparsita của Argentina. Nếu như nhịp điệu bài hát thuần chất tango, thì trong ca từ, tác giả Lazzaro đã cài rất nhiều hình tượng tiêu biểu của kinh thành La Mã cổ kính. Bài hát phát họa bối cảnh của thủ đô Roma lộng lẫy dưới bầu trời đêm lấp đầy sao sáng. Kỷ niệm tình yêu chốn cũ vẫn còn, nhưng hình bóng người xưa năm nào đã vội tan, cho nên người nghệ sĩ mới ôm đàn thở than, chỉ còn trong tiếng nhạc nỗi cô đơn về làm bạn.
Vedo mare quando è bello, sperando sentimento, come tu che tieni a me. Asce dato e fai sognare, guarda qua questo giardino, senti se sti giure arance, lo profuma così fino, dentro cuore se ne va, e tu dici vado a Dio. Dall'ondana d'estu cuore, d'esta terra dell'amore, pieno cuore non torna, ma non mi lascia, non dormi stu dormendo, torna sole. Purple shadows are creeping, and the fountain's weeping. Hear the trees gently sigh, while the winds murmur by, as they ride from afar. All my memories awaken, neath each bright watching star. Play for one who's forsaken, oh my Roman guitar. Se la voce un po' velata accompagnami in sordine, la mia bella fornerina al balcone non c'è più. Play for one who's forsaken. Oh, my Roman guitar.
Người đầu tiên ghi âm ca khúc Chitarra Romana là ca sĩ Carlo Buti. Sinh trưởng tại Firenze, ông nổi tiếng vào đầu những năm 1930. Và từng được mệnh danh là giọng ca vàng của nước Ý nhờ vào lối vuốt chữ rất mượt như Bing Crosby hay Frank Sinatra của Mỹ. Nhưng đặc điểm của Carlo Buti là ông có chất giọng tenorino, tức là một giọng nam cao, chuyên hát chè giọng ốc. Trong gần 30 năm sự nghiệp, ông đã lập kỷ lục với gần 1.600 ca khúc ghi âm và thể hiện hầu hết các ca khúc nổi tiếng của Ý, để rồi mở đường sau đó cho hàng loạt ca sĩ như Lou Monte hay Al Martino chuyên hát tiếng Ý nhưng đều lập nghiệp ở Mỹ. Và trong các bản nhạc tù của họ, dĩ nhiên là phải có nhạc phẩm Khúc Đàn Buồn.
Hoàng hôn tím mang nhớ thương về, đưa xuôi vắng ta với cây đàn. Ngậm ngùi tiếc duyên lỡ lang, tình yêu đến qua ngỡ ngàng, giờ chia cách xa bẽ bàng. Đàn than khóc cho tình đã xa, đàn rung lên nát nhạt nhòa. Ngồi đây dưới gió ta yêu em quá. Nay vắng em bên ta chỉ có cây đàn, rừng thầm xưa hai đứa cùng nhau mơ màng. Theo mây trôi nay vội tan. Người yêu ơi ta yêu em quá. Nay vắng em bên ta chỉ có cây đàn, rừng thầm xưa hai đứa cùng xây mộng vàng. Theo mây trôi nay vội tan.
Đúng 3 thập niên sau ngày phát hành bản nhạc khúc đàn buồn, một bài tango nổi tiếng khác viết bằng tiếng Pháp ra đời vào năm 1964. Đó là nhạc phẩm L'amour c'est pour rien, rất quen thuộc với người Việt vì bài hát này từng được tác giả Phạm Duy dịch thành Tình cho không điếu không. Bài tango này ra đời dưới ngòi bút của 2 tác giả Enrico Macias soạn nhạc, Pascal Renéblanc đặt lời. Thế nhưng điều gì đã thúc đẩy Enrico viết một bản tango trong khi thể điều này không phải là sở trường của anh? Enrico thành danh tại Pháp vào năm 1963 với nhạc phẩm Adieu mon pays, có nghĩa là vĩnh biệt quê hương, nói lên tâm trạng của nhiều gia đình phải trở về Pháp khi đất nước Algeria tuyên bố độc lập. Bài này cũng như nhiều sáng tác khác cho thấy là Enrico Macias có sở trường viết nhạc bolero, tiêu biểu của các bài như Le Voyage, Hành Trình, La Nuit Mexicaine, De Mexico hay là Solen Sara, từ đây tiếng Việt là Nắng Xuân, một ca khúc của đảo Corse mà Enrico đã chuyển thể theo điệu bolero. Vào năm 1964, Enrico Macias là dòng ca tuy chưa vừa xuất hiện nhưng lại rất thành công. Cùng với ca sĩ Richard Anthony, anh nắm giữ kỷ lục số bán nhờ sáng tác nhiều ca khúc ăn khách. Sự thành công đó đã giúp cho Enrico Macias đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc trong năm 64, trong đó có giải sáng tác Vincent Scotto. Chez deux amours cho Josephine Baker và bài Marinella cho Tino Rossi. Ngoài ra, ông còn có sở trường viết nhạc khiêu vũ, trong đó có nhiều bài tango. Nổi tiếng nhất vẫn là bản Le plus beau des tangos du monde, bài tango đẹp nhất trên đời, mà Vincent Scotto đã viết cho con rể của ông là ca sĩ Henri Alibert. Trong tiếng Ý, bài hát này do giọng ca vàng Carlo Butti ghi âm với tựa đề Il più bel tango. Khi được trao giải sáng tác Vincent Scotto, thì Enrico Macias do không hề chờ đợi nên rất ngạc nhiên bất ngờ. Xúc động trước những tình cảm ưu ái mà khán thính giả đã dành cho anh trong bước đầu sự nghiệp, Enrico mới ngẫu hứng ôm đàn soạn ra một giai điệu trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Thể điệu được chọn là tango để đánh dấu giải thưởng Vincent Scotto. Nhờ vào bài tango này và bản nhạc Solen Sara mà Enrico Macias trở nên cực kỳ nổi tiếng ở Nhật Bản. Năm 2013 đánh dấu 50 năm thành công sự nghiệp của ca sĩ này. Còn điệu tango truyền thống tiếp tục thành công tại châu Âu cho tới năm 1974, thời kỳ trỗi dậy của tango đương đại, còn được gọi là tango mới, làm khựng lại phong trào sáng tác nhạc khiêu vũ không lời. Chỉ có những bản tango kinh điển để đời mới thật sự không trở nên lỗi thời.
Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây tạm dừng. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau một điểm báo của Lê Vy, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa biên soạn với đề tài Trung Quốc lại hô hào tạm gác tranh chấp để đồng khai thác Biển Đông. Toàn ban biên tập Việt ngữ chúng tôi hôm nay xin kính chào quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng trên các băng tần tường lệ. Xin cảm ơn quý vị.